Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ quan chức Quốc hội Mỹ. Vấn đề Bắc Triều Tiên là nghị sự trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Hàn Mỹ. SK Innovation và Ford công bố lập công ty liên doanh sản xuất pin ô tô điện tại Mỹ. Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ quan chức Quốc hội Mỹ. Đang trong chuyến công du Mỹ chính thức, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 20 tháng 5 giờ địa phương đã tới thăm Hạ viện Mỹ, gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Tại buổi trao đổi diễn ra trong khoảng 1 tiếng 20 phút, hai bên đã trao đổi rộng rãi về các vấn đề nổi cộm như đối phó với dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, sản xuất và cung cấp chip bán dẫn, pin ô tô điện, phối hợp trong vấn đề Bắc Triều Tiên cũng như tăng cường hợp tác trong khu vực. Sáng cùng ngày, Tổng thống Moon đã đến thăm nghĩa trang quốc gia Arlington, đặt vòng hoa viếng mộ các liệt sĩ vô danh, sau đó di chuyển đến phòng trưng bày nhà tưởng niệm nghĩa trang quốc gia và trao tặng tấm bia tưởng niệm vinh danh sự hy sinh của những liệt sĩ vô danh. Đây là lần đầu tiên ông Moon đến viếng nghĩa trang quốc gia Arlington. Tại đây, Tổng thống Moon phát biểu, Hàn Quốc đang nỗ lực để hồi hương hài cốt binh lính Mỹ tại miền Bắc và khẳng định trách nhiệm của quốc gia là dành sự tôn vinh cao quý nhất cho các chiến sĩ đã cống hiến và hy sinh vì Tổ quốc. Lãnh đạo hai nước Hàn-Mỹ dự kiến sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào sáng sớm ngày 22 tháng 5 theo giờ Hàn Quốc và có buổi họp báo chung sau hội nghị. Vấn đề Bắc Triều Tiên là nghị sự trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 20 tháng 5 giờ địa phương, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki phát biểu, lãnh đạo Hàn Mỹ sẽ trao đổi về nhiều vấn đề nổi cộm đa dạng, trong đó có chiến lược an ninh khu vực, đặc biệt vấn đề Bắc Triều Tiên sẽ là nghị sự trọng tâm tại hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra vào rạng sáng ngày 22 tháng 5 giờ Hàn Quốc. Phát biểu này được đưa ra chỉ một ngày sau khi một quan chức cấp cao trong chính phủ Tổng thống Joe Biden cho biết Washington sẽ linh hoạt đối đa trong chính sách với Bình Nhưỡng. Theo đó, dự kiến tại hội nghị thượng đỉnh lần này, hai nhà lãnh đạo sẽ cam kết hợp tác tích cực nhằm tạo bước đột phá cho cục diện bế tắc kéo dài trong đàm phán hạt nhân miền Bắc. Bên cạnh đó, phát ngôn viên Nhà Trắng cũng xác nhận lãnh đạo Hàn Mỹ sẽ trao đổi về vấn đề chia sẻ vaccine COVID-19 của Mỹ. Bà Psaki cho biết thêm, hai bên sẽ thảo luận về vấn đề Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh, nhưng không đưa ra giải thích cụ thể về phương hướng thảo luận. SK Innovation và Ford công bố lập công ty liên doanh sản xuất pin ô tô điện tại Mỹ. Một ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, hãng SK Innovation và nhà sản xuất ô tô thành phẩm lớn thứ hai nước Mỹ Ford ngày 21 tháng 5 đã công bố kế hoạch thành lập công ty liên doanh để sản xuất pin ô tô điện tại Mỹ. Hai hãng có kế hoạch đầu tư 6.000 tỷ won, 5,3 tỷ đô la Mỹ từ năm 2024 để sản xuất pin dùng cho ô tô điện. SK hiện đang xây dựng nhà máy pin số 1 và 2 tại bang Georgia với tổng quy mô đầu tư 3.000 tỷ won, 2,6 tỷ đô la Mỹ, đồng thời xúc tiến xây tiếp nhà máy số 3 và 4 tại khu vực này. Như vậy, các doanh nghiệp hàng Mỹ đang đẩy nhanh thành lập liên minh về pin, nối tiếp thương vụ hợp tác giữa LG Energy Solution và nhà sản xuất ô tô GM, được phân tích là bởi hai bên có mục tiêu chung nhằm kiềm hãm Trung Quốc. Pin ô tô điện là một trong bốn mặt hàng lớn mà chính phủ Tổng thống Joe Biden tuyên bố đẩy mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng với chip bán dẫn, đất hiếm, dược phẩm. Bộ Ngoại giao Mỹ đã hai lần mở hội nghị về đối phó với tình trạng khan hiếm chip bán dẫn trong tháng 4 và tháng 5. Hãng điện tử Samsung tham dự cả hai lần hội nghị. Giới quan sát cho rằng, có thể tại đây, Samsung đã thảo luận cụ thể về việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô 20.000 tỷ won, 17,7 tỷ đô la Mỹ đang được xúc tiến. Seoul hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn của Israel và Palestine. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21 tháng 5 đã ra bình luận hoan nghênh việc Israel và Palestine đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ cùng ngày. Seoul đánh giá cao các nước liên quan như Mỹ, Ai Cập đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng thỏa thuận đình chiến sẽ được thực thi một cách nghiêm túc. Israel và Palestine sẽ sớm nối lại đàm phán nhằm thiết lập hòa bình vĩnh viễn giữa hai bên. Bên cạnh đó, chính phủ Seoul gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia quyến của những người dân thường thiệt hại trong các đợt xung đột quân sự vừa qua, đồng thời cho biết sẽ đóng góp cần thiết để cải thiện tình hình nhân đạo, giảm nhẹ nỗi đau cho những người dân sống trên dải Gaza. Ngày 21 tháng 5, Israel và lực lượng Hamas của Palestine đã đạt được thỏa thuận toàn diện về việc đình chiến, chấm dứt chuỗi xung đột đẫm máu kéo dài 10 ngày từ ngày 10 tháng 5. Thuyền trưởng người Hàn Quốc bị bắt cóc trên vùng biển Tây Phi. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, một tàu đánh cá mang tên Atlantic Princess đã bị một nhóm hải tặc tấn công vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều ngày 19 tháng 5 giờ địa phương trên vùng biển cách cảng Thema, Ghana, châu Phi, 122 km về phía đông nam. Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có tổng cộng 30 thuyền viên, trong đó 5 người bị bắt cóc, bao gồm một thuyền trưởng người Hàn Quốc, 3 thuyền viên người Trung Quốc và một thuyền viên người Nga. Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết sẽ lập Ủy ban đối sách bảo hộ công dân tại nước ngoài và nhóm đối phó khẩn cấp ở nước sở tại, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền Ghana, Nigeria và Nga để tìm cách giải cứu người bị bắt cóc. Thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định đây là vùng biển có rủi ro cao, khuyến cáo tàu thuyền dừng hoạt động tại khu vực này, nỗ lực hợp tác song phương với các nước trên vùng vịnh Guinea và hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn các vụ bắt cóc nhắm vào tàu thuyền trên vùng biển Tây Phi. Năm ngoái, đã có tổng cộng 3 vụ thuyền viên Hàn Quốc bị hải tặc bắt cóc ngoài khơi vịnh Guinea, gần Ghana, Tây Phi. Hàn Quốc gia hạn lệnh giãn cách xã hội hiện nay thêm 3 tuần. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 21 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 561 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 542 ca phát sinh trong cộng đồng và 19 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 134.678 ca. Trước tình hình số ca nhiễm hiện nay vẫn ghi nhận ở mức cao hơn 500 ca một ngày, chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại thêm 3 tuần, tức đến ngày 13 tháng 6. Cùng với đó, chính phủ tiếp tục duy trì lệnh cấm tụ tập trên 5 người và hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh các cơ sở tập trung đông người như quán cà phê, quán ăn tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận sau 10 giờ tối. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 5 của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý an toàn Trung ương, Thủ tướng Kim Bu-kyom cho biết số ca bệnh nguy kịch đã giảm nhẹ, giường bệnh vẫn đảm bảo nhờ công tác tiêm chủng tại cơ sở điều dưỡng tiến hành sớm. Thủ tướng Kim nhấn mạnh, tính an toàn và hiệu quả của vaccine hãng dược AstraZeneca Anh đã được kiểm chứng và đang được sử dụng tại 160 nước trên toàn thế giới. Qua đó, một lần nữa kêu gọi người cao tuổi an tâm và tích cực tham gia tiêm phòng. Công tác tiêm phòng mũi 1 cho người trên 75 tuổi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 22 tháng 7. Số lượng vaccine hiện nay đảm bảo đủ tiêm cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm 2021. Hàn Quốc cấp phép vaccine COVID-19 của hãng dược Moderna. Vaccine COVID-19 do hãng dược Moderna của Mỹ phát triển đã được Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc MFDS cấp phép danh mục nhập khẩu. Ngày 21 tháng 5, Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc đã mở cuộc họp của Ủy ban thẩm định cuối cùng, gồm cả các chuyên gia bên ngoài, công bố kết quả xem xét về tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19 do hãng Moderna phát triển. Quyết định cấp phép cho vaccine này với điều kiện nhà sản xuất phải nộp thêm báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Như vậy, vaccine của Moderna là vaccine COVID-19 thứ tư được Hàn Quốc cấp phép sau vaccine của hãng AstraZeneca Anh, Pfizer Mỹ và Janssen Mỹ. Vaccine này đã được 39 nước, trong đó có Liên minh châu Âu EU, Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê chuẩn sử dụng khẩn cấp có điều kiện. Các chuyên gia thẩm định của Hàn Quốc đánh giá, vaccine của Moderna đã chứng minh hiệu quả phòng ngừa đạt 94,1% trong thử nghiệm lâm sàng, đủ điều kiện để cấp phép. Ngoài ra, vaccine cũng không có vấn đề lớn về tính an toàn. Đa số các trường hợp phản ứng bất thường sau khi tiêm đều ở mức có thể chấp phép. Hàn Quốc thử nghiệm lâm sàng tiêm kết hợp vaccine COVID-19. Trưởng ban phân tích tiêm chủng vaccine thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA Yoo-kyung tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 20 tháng 5 cho biết, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia NIH sẽ tiến hành nghiên cứu lâm sàng về tiêm chủng kết hợp vaccine COVID-19 của hãng dược khác với người đã tiêm vaccine của AstraZeneca Anh nhằm mục đích làm dữ liệu cơ sở, phục vụ tìm kiếm phương án nâng cao tính an toàn và hiệu quả trong tiêm chủng. Hiện nay, Hàn Quốc không cho phép tiêm kết hợp hai loại vaccine của AstraZeneca và Pfizer cho mũi đầu tiên và mũi thứ hai. Trong khi đó, Đức và Pháp từ tháng 4 đã áp dụng tiêm mũi 1 cho người dân bằng vaccine AstraZeneca và mũi 2 bằng vaccine Pfizer. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia cho phép và nghiên cứu liên quan về tiêm chủng kết hợp hai loại vaccine COVID-19, Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Hàn Quốc đang lên kế hoạch thử nghiệm cho khoảng 400 đến 500 trường hợp đã tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca. Ngoài ra, cơ quan này cũng cân nhắc cần tiêm thêm mũi nhắc lại cho người tham gia thử nghiệm sau khi hoàn tất tiêm chủng để nâng cao hiệu quả miễn dịch. Số lượng vaccine cũng đủ để đảm bảo phục vụ công tác này. Kết quả 2 tháng điều tra về các hành vi đầu cơ bất động sản của chính phủ Hàn Quốc. 2 tháng sau khi chính phủ Hàn Quốc tuyên chiến với hành vi đầu cơ bất động sản, nhân vụ bê bối đầu cơ của các nhân viên Tổng công ty Đất đai và Nhà ở LH, Thủ tướng Kim Bukyom ngày 21 tháng 5 cho biết, theo kết quả điều tra chung giữa cảnh sát và các cơ quan hữu quan, đã có 16 người bị bắt giam, 283 người bị giao cho Viện Kiểm sát điều tra. Thủ tướng nhấn mạnh, người dân đang yêu cầu cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra nhanh và cứng rắn hơn nữa với các hành vi lách luật, đầu cơ bất động sản. Thủ tướng cho biết, ngoài nhóm điều tra của cảnh sát và Viện Kiểm sát, Ủy ban Giám sát Tài chính FSC và Cơ quan Giám sát Tài chính FSS cũng đang theo dõi sát sao tình hình cho vay và trốn thuế trái phép trên thị trường bất động sản. Đối tượng điều tra được mở rộng sang tất cả các hành vi phi pháp ở lĩnh vực bất động sản, ngoài các hành vi đầu cơ của giới công chức. Thủ tướng cam kết sẽ báo cáo với người dân về các thành quả trong thời gian qua tại cuộc họp rà soát thị trường bất động sản diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 6. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.